đời sống hàng ngày của chúng ta. Tức là chúng ta biến những cái pháp chết thành những cái pháp sống. Và giống như thầy chư Phật chư Tổ đã nói, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Thành ra làm sao mà mỗi mỗi một cái phương pháp chúng ta ứng dụng chẳng qua nó chỉ là một cái phương tiện mà thôi, để rồi cuối cùng đều đưa đến một cái mục tiêu tối thượng là gì? Là giải thoát tự do tự tại. Thì đó là cái mục tiêu cứu cánh. Nếu như trong sân tên gọi khác nhau, người vị khác nhau, nguồn gốc khác nhau, nhưng mà cuối cùng bảo vệ biển cả và đại dương thì chỉ không còn cái tên nào cả, và cũng không còn cái vị nào khác hơn là vị mạnh của biển mà thôi. Thì chúng ta có thể đặt cái tên gọi của các buổi pháp thoại nó khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn làm sao để giúp cho mình ứng dụng những cái lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày của mình. Giống như nếu quý vị nào đã có cái cơ hội theo cái chương trình tu học của chúng tôi năm ngoái, thì quý vị biết rằng chúng tôi sẽ cố gắng dùng những cái phương tiện tạm thời của thế gian pháp để làm sao diễn giải trình bày nó một cách rõ ràng và dễ hiểu để cho quý vị có thể ứng dụng và có thể thực hành được, hay là chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng hơn. Thành ra cái chương trình từ buổi chiều thì hôm nay chúng ta sẽ có từ 2:30 cho tới 3:15 là chúng ta sẽ có cái thiền tọa nha. Rồi chúng ta xả thiền, chúng ta nghỉ ngơi trong khoảng 10-15 phút, thì 3:30 chúng ta sẽ bắt đầu quy tụ trở lại và chúng ta sẽ có cái pháp thoại cho tới 5:00. 5:00 thì chúng ta cũng sẽ có khoảng 10-15 phút chúng ta nghỉ ngơi uống nước giải lao đi vệ sinh. 5:15 thì chúng ta sẽ tập trung lại và có lẽ là bên ngoài để chúng ta đi thiền hành và tập khí công. Thì tới khoảng 1 tiếng và 6:15 thì chúng ta sẽ trở về, và sau đó thì chúng ta sẽ có dịp thực từ khoảng 6:30 cho tới 7:15, và 7:30 thì chúng ta lại tập trung trở lại. Chúng ta sẽ có cái buổi sinh hoạt buổi tối. Thì buổi sinh hoạt buổi tối thì chúng ta sẽ để dành tất cả các buổi tối là tham vấn, bởi vì có lẽ là đại chúng sẽ có rất nhiều cái câu hỏi trong cái việc thực tập của mình, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta liên quan tới cái thân bệnh, tâm bệnh, phương pháp tu tập cho bản thân mình, cho những người thân của mình, vân vân. Và cũng nhân cái cơ hội những cái câu hỏi đó thì chúng ta cũng sẽ triển khai, để làm sao chúng ta có thể áp dụng được những cái ứng dụng vào trong đời sống của mình. Bởi vì với 1 tuần lễ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ chưa có thể nào mà nắm bắt được hết tất cả. Và nếu chúng ta đi theo bài bản thì có khi nó cũng có cái lợi, nhưng mà nó sẽ có cái bất lợi là có những cái mình cần mà mình chưa được đáp ứng. Thành ra chúng ta sẽ dành những buổi tối và những buổi tham vấn. Sau cái giờ tham vấn thì chúng ta sẽ có cái thời thiền tọa, tức là chúng ta sẽ có tham vấn từ 7:30 cho tới 8:30. Nếu mà kéo dài lắm là chúng ta có thể đến 8:45. và sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi tí xíu, thì 9 giờ chúng ta sẽ lại có cái thiền tọa cho tới 9:45 và chúng ta xả thiền, và 10 giờ thì chúng ta hoàn mãn cái thời công phu tối để chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi. Đó là buổi chiều. Còn buổi sáng thì các bạn có thể tập trung được mấy giờ? 6 giờ ha. Như vậy 6 giờ thì chúng ta sẽ có cái thời sinh hoạt trước. À, 6 giờ chúng ta sẽ có 6 giờ chúng ta sẽ có tối thiểu là 1 giờ để chúng ta sám hối lễ Phật. Cho tới 7 giờ. Sau đó thì chúng ta có cái buổi ăn sáng trong chánh niệm từ 7:15 cho tới khoảng 8 giờ thì chúng ta xong. Sau cái giờ ăn sáng là 8 giờ thì chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại. Pháp thoại là từ 8 giờ cho tới khoảng 9:30. 9:30 xong thì chúng ta nghỉ khoảng chừng 15 phút, là 9:45 cho tới 10:45 thì chúng ta lại đi kinh hành, đi thiền hành bên ngoài và thể dục khí công. Sau đó thì chúng ta sẽ trở về lại đây 11 giờ, và từ 11 giờ đến 12 giờ thì chúng ta sẽ có một cái thời tiếp tục là cái thời lễ Phật. Thì chúng ta sẽ học cái lễ Phật khí công và chúng ta sẽ lại sám hối tiếp. Rồi sau đó là chúng ta 12 giờ. 12 giờ chúng ta sẽ có cái giờ ăn cơm trong chánh niệm cho tới khoảng 1 giờ. Và từ 1 giờ cho tới 2:30 thì chúng ta chỉ tịnh. Và ở đây thì chúng ta không biết là bao nhiêu thiền sinh làm mới chưa quen với cái kỹ thuật thiền tọa. Quý vị có thể giơ tay cho chúng tôi biết được không? Cũng không nhiều lắm. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn sơ nha. Chúng ta sẽ hướng dẫn sơ. Và trong những cái thời thiền tọa thì sau này chúng ta sẽ đi để mà sửa cái vị trí của quý vị. Để sửa cái vị trí mình ngồi như thế nào cho nó đúng, để cho nó được thoải mái. Thành ra quý vị trong lúc quý vị ngồi thiền, ngồi thư giãn thì quý vị sẽ thấy chúng tôi sẽ có sửa cái tư thế của mình. Thì lúc đó mình chỉ việc buông thư ra, hay là mình có thể là khi mà mình thấy mình được sửa xong thì mình chỉ cần chắp tay xá một cái thôi, và mình buông thư ra trở lại ngồi cho đúng đắn. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái sáng hóa thì ở đây thì chúng ta sẽ, bởi vì bữa nay là không có hòa thượng hỗ trợ cho nên chúng ta sẽ không có khả năng để mà nói suốt từ sáng đến tối. Thành ra trong cái thời sáng hóa chúng ta sẽ có lúc mà chúng ta sẽ sướng, nhưng mà có lúc chúng ta sẽ để cho cái máy và chúng ta sẽ đi sáng theo cái kiểu mà khi nào quý vị nghe tiếng chuông thì chúng ta để lại, và khi nào mà chúng ta nghe tiếng chuông thứ hai thì chúng ta đứng lên nha. Và cái đó thì vào cái thời sám hối thì chúng ta sẽ nói rõ hơn. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái nghệ thuật lễ lại, và chúng ta có nhiều cách lễ lại khác nhau, và mỗi lần lễ lại thì chúng ta học được bài học gì, chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng như thế nào, và chúng ta chuyển hóa trong cái cơ thể của chúng ta làm sao. Thì cái đó vào cái phần sám hối thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Rồi thì như vậy cơ bản là cái thời khóa nó như vậy. Đúng theo như cái ý tưởng mà chúng ta tổ chức những khóa tu ở những nơi khác, mà trong vòng tuần lễ như vậy á, nếu như có được 1 hay 2 người mà đã từng theo những cái khóa tu học, thì chúng tôi muốn làm sao để cho tất cả những thiền sinh đến đây tu tập đều được tu tập, đều được làm việc, để làm sao chúng ta có thể đem cái ứng dụng đó, đem cái chúng ta học được đó về trong cái đời sống hàng ngày của mình. chứ không có cái người ngồi trên đây tu tập, cái người ngồi dưới kia phải làm việc. Có nghĩa là tất cả mọi người đều tu, đều học, đều làm đồng loạt với nhau. Nếu mình có thể đem cái đó về nhà, thành ra từ cái việc sáng ra khi chúng ta dậy, chúng ta lễ Phật, sám hối, tọa thiền, thì tất cả mọi người cùng làm với nhau. Khi chúng ta ra thì một người, một nhóm chuẩn bị ăn sáng, một nhóm chuẩn bị dọn dẹp hút bụi, thiền đường, sắp xếp lại chánh điện hay là trang trí lại nhóm, tổng vệ sinh, toilet hay là xung quanh. Thì như vậy tất cả mọi người đều làm việc với nhau trong cái tinh thần là chúng ta làm việc trong cái sự tỉnh thức. Để làm gì? Để chúng ta cùng có thể áp dụng được ba cái nguyên lý căn bản trong việc thực tập của chúng ta. Thứ nhất là tỉnh trong tỉnh, mà cái chúng ta sẽ chuẩn bị làm tới, tức là chúng ta đi vào cái thiền tập buông thư để mà lọc cái tâm của mình, chuyển hóa những cái tâm hành bất thiện của mình. Đó là chúng ta đi vào cái tỉnh trong tỉnh. Và từ cái nền tảng đó chúng ta bắt đầu đi tới cái bước thứ hai là tỉnh trong động. Chẳng hạn như cái nghệ thuật lễ lại sám hối, nghệ thuật ăn cơm trong chánh niệm, nghệ thuật thể dục khí công trong tỉnh giác. Và sau khi chúng ta làm được tới cái phần thứ hai tỉnh trong động rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào cái tầng thứ ba, tức là đối duyên, đối cảnh trong đời sống hàng ngày, tức là động trong động. Thành ra khi mình đối duyên tiếp cảnh, khi mình làm việc, mình va chạm bên ngoài, thì đó là ba cái nền tảng căn bản. Và nếu chúng ta chỉ học được cái thứ nhất mà chúng ta chưa thể nhập vào cái thứ hai, thì làm sao chúng ta đi vào cái thứ ba được? Mà cuộc sống của chúng ta phải thực tế. Cuộc sống của chúng ta phải thực tế, tại vì bây giờ ngay cả quý vị về hưu, quý vị cũng còn phải lo công việc ở nhà, phụ con cháu, phải giao tiếp. Thành ra như thế nào chúng ta phải làm được ba cái đó. Chứ chúng ta không thể lý tưởng hóa mà lúc nào mình cũng có một cái môi trường mọi người lo lắng cho mình hết, mình tới đây mình yên thân mình tu tập, thì như vậy nó không có thực tế. Thành ra tỉnh trong tỉnh trước, rồi cái tỉnh trong động, và sau đó tới động trong động. Thì do vậy mà sau này thì khi mà chúng ta đi vào những khóa tu tập sau, thì chúng ta phải làm sao chia nhóm ra. Lấy ví dụ như ăn sáng, thì như chúng ta vừa nói, người thì chuẩn bị ăn sáng, người chuẩn bị thiền đường, người chuẩn lo tổng vệ sinh, toilet và xung quanh. Tới buổi trưa cũng vậy, sau cái giờ chúng ta thể dục khí công thiền hành xong về, thì chúng ta có khoảng một tiếng đồng hồ là tối đa, để làm sao chúng ta phải hoàn tất cho được cái việc chuẩn bị bữa ăn của chúng ta. Thì như vậy, nhóm thì nấu cơm, nhóm thì gọt rau củ, rửa rau, xách rau, hụt rau, nhóm lo món kho, nhóm lo món xào, nhóm lo trái cây trắng miệng, vân vân. Và như vậy chúng ta cứ xoay tua nhau. Sau khi ăn xong thì người nào lo rửa chén bát người đó, và cái nhóm tổng vệ sinh sẽ là rửa nồi niêu soạn chảo. Thì như vậy khi chúng ta thực tập làm như vậy, thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả mọi người đến đây đều được tu học hành, và mình có thể đem về để mình ứng dụng trong đời sống của mình được. Và thậm chí như có những khóa tu chúng tôi tổ chức, đặc biệt là quý cô quý bà nghĩ rằng mình đã ở trong bếp vài ba chục năm, mình có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng mà có khi một cái việc rửa rau và một cái việc luộc rau mình làm chưa đúng. Cũng như mình ăn cơm một ngày hai ba bữa vài 30 năm 70 năm, mà có khi mình chưa thực sự hiểu về cái việc mình ăn mà nó chuyển hóa tập bệnh của mình, cũng như nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình như thế nào, nuôi dưỡng nó vũ trụ như thế nào. Thì cái đó thì chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu hơn, và chúng ta phải ứng dụng. Chứ còn nếu chúng ta ứng dụng trong cái môi trường tu tập như vậy không thôi, thì nó quá lý tưởng, và có khi chúng ta không mang nó vào trong cái đời sống thực tế được. Rồi bây giờ trở lại là đối với những thiền sinh mới chưa có quen, thì cái trước hết khi quý vị bắt đầu ngồi thì cố gắng ngồi trên cái bồ đoàn của chúng ta, đừng bao giờ ngồi hết cái bồ đoàn nha. Khi quý vị có cái bồ đoàn á, cái bồ đoàn này cũng còn hơi lớn nha. Chúng ta chỉ cần ngồi tối đa là một nửa cái bồ đoàn thôi nha. Chúng ta ngồi tối đa là một nửa cái bồ đoàn, tức là cái xương cùng của mình, cái xương cùng của mình nó nằm ở ngay chính giữa. Nếu mà mình chưa biết chắc thì mình để cái ngón tay cái của mình đó, và khi mình ngồi lên thì mình thấy rằng cái xương cùng của mình nó chạm ngay khoảng giữa đó, đừng có cho nó ngồi lớn ở đằng sau. Tức là như vậy thì hai cái xương ngồi của mình hay là hai cái mông của mình nó sẽ nằm ở hai bên cạnh vừa của cái bồ đoàn, đừng để nó ngồi lên hết trên cái bồ đoàn. Rồi thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nếu chúng ta thấy nó cao quá khi mình ngồi mà nó làm cho cái ngang cái thắt lưng của mình mà nó bị cong lại, cái đó cũng không tốt. Thì nên chúng ta phải lắc cho nó thấp xuống tí xíu, cho nó nằm xuống tí xíu để nó đẩy ra đằng sau. Và hai cái xương ngồi của chúng ta, hai cái sitting bone nó phải nằm ở hai cái bờ của ngay cái bờ đàn thôi. Rồi sau khi chúng ta ngồi được như vậy thì cái phần còn lại là cái chân. Thì hai cái chân của chúng ta, nếu ai làm được kiết già, kéo chân này lên chân kia nha. Kéo bằng chân trái lên trên đùi phải, kéo bằng chân phải lên đùi trái. Nếu mà làm được như vậy thì tốt. Còn nếu không thì chúng ta có thể kéo một chân lên. Và nếu không được nữa, những người nào chân cẳng còn cứng quá, mang quần jean dày quá, thì chúng ta có thể kéo hai cái chân của mình nó vừa chạm sát với nhau nha. Nó vừa chạm sát với nhau, nó sát xếp để làm sao hai cái đầu gối của chúng ta càng thấp bao nhiêu, càng gần với mặt đất bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, để nó tạo nên cái thế kiềng ba chân nha. Nó tạo nên cái thế kiềng ba chân. Thì cái này chúng ta cũng sẽ có cơ hội đi vào trong cái nguyên lý vận hành cơ bản của vũ trụ. Tại sao mà con người chúng ta có cái cấu trúc 2/3 là nước? Tại sao chúng ta phải có cái thân tứ đại? Tại sao chư Phật phải chọn cái tư thế này để làm cái việc chuyển hóa năng lượng của vũ trụ lên tầng cao nhất, đạt được cái cảnh giới hay đạt được cái quả vị tối thượng? Thì cái này trong cái phần ứng dụng về khoa học hay là về cái tòa thiền thì chúng ta sẽ nói sâu hơn. Và nói cái việc chúng ta làm sao cố gắng ngồi tạo thành cái thế kiềng ba chân, cái xương cùng của chúng ta và hai cái đầu gối. Chúng ta thả lỏng để cái cột sống của chúng ta thẳng, hai vai thả lỏng và hai cái cánh tay của mình nó vừa tựa sát hai bên bên hông của chúng ta. Hai cái lòng bàn tay thì chúng ta có thể để ở trên cái khoảng giữa khi hai cái chân của mình nó giao nhau, tức là trước bụng, trước phần bụng của mình, và lòng bàn tay trái ở dưới, lòng bàn tay phải ở trên, hay là lòng bàn tay phải ở trên, lòng bàn tay trái ở dưới. Cái này nó cần tùy theo cái chân nào chúng ta để trên. Nếu chân trái ở trên chân phải thì tay trái sẽ nằm trong lòng bàn tay phải nha. Rồi kế đến là chúng ta để cái cổ của chúng ta thoải mái và mắt hơi nhắm lại, hơi nhắm lại. Và sau khi chúng ta an được cái tư thế, an cái thân rồi, rồi thì chúng ta bắt đầu theo dõi cái hơi thở. Trong ba cái hơi thở đầu thì chúng ta hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta thấy cái không khí bên ngoài nó vào, và từ từ cái thầm bụng của chúng ta nó phình ra. Khi chúng ta thở ra thì cái bụng của chúng ta nó từ từ nó xẹp vào. Đó. Thì đó là cái cách thở. Và chúng ta cũng sẽ nói sâu hơn cái này trong cái kỹ thuật tọa thiền, tại sao chúng ta phải làm như vậy. Điểm thứ ba nữa là trong ba cái hơi thở đầu, chúng ta có thể thực tập cái việc quán chiếu. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta nghĩ tưởng đến cái năng lượng bình yên, sung mãn và tươi mát của vũ trụ sẽ đi vào để nuôi dưỡng cho thân chúng ta, chuyển hóa tất cả những cái bế tắc, những cái tật bệnh. Và khi chúng ta thở ra thì tất cả những cái ngơ mẫn, những cái cạn bã, những cái bế tắc, những cái buồn thương giận ghét sẽ được đẩy ra ngoài, sẽ được đẩy ra ngoài để nhờ vũ trụ chuyển hóa mình. Rồi thì đó là chúng ta bắt đầu đi tới cái hơi thở của mình. Sau khi mình làm ba cái hơi thở đầu tiên, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, thì với cái sự cố tưởng như vậy thì chúng ta sẽ trở về với cái sự hít thở tự nhiên bằng mũi. Và chúng ta chỉ cần để tâm theo dõi cái sự vào ra của hơi thở, để tâm theo dõi sự vào ra của hơi thở, sự phần xẹp của cơ bụng, thì như vậy chúng ta có hai đối tượng. Nếu như cái tâm của chúng ta nó đã tập quen thì hai đối tượng nó sẽ giúp nó duy trì cái sự bình an, nó không có chạy lung tung. Mặc dù có khi nó có cái sự khởi nghiệp, nhưng mà nếu sự tỉnh giác của chúng ta còn sâu, còn vững, thì hai đối tượng nó sẽ giúp cho nó duy trì, nó không có lăn xăng. Còn nếu như chúng ta thấy cái tâm của chúng ta vận động, hai đối tượng chưa đủ thì mình có thể tập thêm một cái thứ ba, tức là chúng ta nếm. Khi chúng ta hít vào, thở ra, chúng ta nếm một, hít vào, thở ra, chúng ta đếm hai, và cứ như thế chúng ta làm cho tới số 10 trọn vẹn, sau đó chúng ta trở lại số 1. Có khi chúng ta đang làm để chừng cái tâm của chúng ta nó đi du lịch và nó kéo chúng ta đi luôn, không nhớ mình đang đếm số mấy nữa, thì lúc đó mình trở lại số 1. Và cứ như vậy thì chúng ta thấy là từ từ cái tâm của chúng ta nó sẽ được tĩnh lặng hơn, nó sẽ bình an hơn. Và khi mà chúng ta hít vào, khi chúng ta hít vào thì chúng ta thấy cái năng lượng nó đi vào, nó làm cho người của chúng ta nó sâu lắng, nó thư giãn. Khi chúng ta thở ra thì chúng ta sẽ thấy được nó hầu như nó tan biến, nó tan biến. Quý vị nghe cái tiếng chuông, thì cũng vậy, khi quý vị thấy cái tiếng chuông, cái vibration nó càng lan ra xa, nó càng êm dịu, nó càng thư giãn, nó càng nhẹ dần, thì khi cái hơi thở của chúng ta đi ra cũng vậy. Khi cái hơi thở của chúng ta đi ra, chúng ta phải làm sao cho tất cả những cái cơ bắp trong cơ thể chúng ta, những cái mạch máu, những cái thần kinh chúng ta, nó được buông thư, nó được nới lỏng như vậy. Và từ từ nó sẽ hầu như nó tan biến vào trong vũ trụ. Về phần thể chất, khi nó đã nới lỏng ra như vậy thì hầu như nó tan biến trở về với vũ trụ. Và khi nó tan biến trở về với vũ trụ như vậy thì cái phần năng lượng phi vật chất của chúng ta nó cũng sẽ được thăng hoa. Thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó thực sự nó tĩnh lặng và nó trở về với cái trạng thái chân không. Và lúc đó chúng ta không còn cần ba cái đối tượng lúc đầu nữa. Nhưng mà chúng ta không cần để ý đến hơi thở, không cần để ý đến sự phần và xẹp của bụng, hay là chúng ta không cần để ý đến cái số đếm nữa. Thì đó là cái mục tiêu cuối cùng khi chúng ta đạt vào được cái trạng thái định. Và cái tệ giác của chúng ta hay là cái năng lượng của chúng ta nó trở về, nó hội nhập với cái năng lượng chân không của vũ trụ. Thì đó là cái bước đầu tiên chúng ta thực tập vô ngã khi chúng ta đang còn mang cái thân tứ đại đó. Sau này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái kỹ thuật này trong cái phần mà chúng ta nói về cái nghệ thuật của thiền tập và từng bậc của thiền tập. Rồi, đại chúng còn gì thắc mắc không? ha. Và sau khi quý vị nghe ba tiếng chuông, chúng ta bắt đầu cái thân của mình vững vàng, theo dõi cái hơi thở chúng ta để chúng ta an cái hơi thở, và sau đó thì chúng ta bắt đầu an ổn tất tâm, và chúng ta sẽ hô canh cái bài hô thiền. Sau khi chúng ta hô canh cái bài hô thiền xong thì quý vị sẽ nghe chúng ta sướng danh hiệu của Đức Bổn Sư, và khi chúng ta nghe tiếng chuông thì chúng ta sướng theo nha.
Thank you.
kiến khả tâm hồi hướng hết tất cả những cái năng lượng bình an mình đã tạo được cho đến tất cả những người thân của mình, tất cả những người ngoài trong vũ trụ. Sau đó thì chúng ta bắt đầu từ từ xa hai cái lòng bàn tay của chúng ta lại với nhau cho nó ấm, và chúng ta đắp lên mắt của mình. Chúng ta làm từng vài ba lần thì từ từ chúng ta mở mắt ra. Sau khi chúng ta xa hai cái lòng bàn tay lại với nhau cho ấm, đắp lên mắt, từ từ mở mắt ra thì chúng ta xa cả lòng bàn tay, cả lòng bàn ngón tay và cả hai bàn tay của chúng ta cho ấm. Chúng ta xoa cả mặt, cả trán, cả má. Và từ đó chúng ta đi lên đầu, ra đằng sau cái phần óc, dưới xuống phần cằm, xuống phần cổ của chúng ta. À, tức là cái xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau cho ấm, và chúng ta xoa lên mặt, xuống mũi, lên cái lòng trán, ra lòng má. Và chúng ta dùng hai ngón tay cắt trỏ hoặc ngón tay giữa, chúng ta vuốt từ trong mắt đi ra đôi mắt của mình. Sau đó thì chúng ta đi ra cái vòng lỗ tai, ra cái vòng sau óc, xuống vòng gáy tai, đi xuống vòng cằm và đi xuống phần cái cổ họng của mình nha. Hai tay chà đều cái phần trên thì chúng ta chỉ cần làm 5 lần. Tùy theo cái thời gian cho chúng ta, ngồi lâu thì chúng ta xả thiền nhiều hơn, chúng ta làm 15-20 lần. Nếu chúng ta ngồi 15-20 phút nửa tiếng thì chúng ta chỉ cần 7 lần 10 lần là đủ rồi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ xoa cái vòng vai, đi xuống cái bắp tay, xuống khuỷu tay, xuống cánh tay và ra cổ tay. Được cũng vậy, 5-10 lần rồi chúng ta đổi lên từ trên xuống dưới. Sau khi chúng ta xoay hai bên tay thì chúng ta sẽ một tay trước một tay sau, chúng ta xoay từ cái vòng trên cái xương ức xương sườn của mình, một tay trước một tay đằng sau. Thì đây chúng ta xoay cái vòng xương ức dọc theo hai bên sườn đi xuống vòng trung tâm, tức là cái vòng tâm phổi bao tử ra, và đi xuống phần bụng dưới vòng ruột và cái phần ruột dài tử cung bàng quang vân vân. Tức là chúng ta đi từ trên giữa và phần dưới dọc theo hai bên hông. Nếu là tay trước tay sau hai tay chào nhau thì ở sau nó cũng đi vào phần phổi, phần thận, phần xương khớp cột sống ở sau. Rồi sau đó từ từ chúng ta đi nắm hai cái tay, chúng ta úp ra đằng sau, chúng ta chào cái vùng trái thận của chúng ta, tức là trên thắt lưng của mình. Và từ đó chúng ta đẩy xuống cái vùng xương cùng ra hai bên hông, tức là hai bên mông ra đùi và xuống đầu gối. Sau đó thì chúng ta từ từ xoay hai cái lòng bàn chân của chúng ta để chúng ta kéo nó ra từ từ. Kéo nó ra từ từ và chúng ta là đi từ trong trở ra, tức là chúng ta đi từ trong mông ra đùi, ra đầu gối, ra bắp chân, xuống cổ chân, dựa theo mũi chân ra và chúng ta chà cái mô bàn chân, nó bên ngoài, nó bên trong và nghĩ lòng bàn chân. Chúng ta đi từ trong ra ngoài cứ như vậy cũng từ 5-10 lần cho đến khi nào máu hết mới lưu thông. Từ khi chúng ta ngồi buông thong như vậy thì có một phần là năng lượng nó sẽ được dồn nén, thì có mục đích đó và có mục đích chúng ta cần thiết, thì cái ngày sau này chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn. Cái phần thứ hai là trong quá trình chúng ta buông thong như vậy, nó cũng là có mục tiêu là giải tỏa những cái bế tắc trong cơ bắp, thần kinh, mạch máu, xương khớp của mình. Thành ra khi mà chúng ta chưa đủ cái lực để mà khai thông nó, trong lúc chúng ta thư giãn như vậy thì cái giai đoạn xả thiền sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục khai thông những cái bế tắc đó, và cũng như dẫn máu huyết trở lại cho nó lưu thông trước khi chúng ta trở về với cái cuộc sống bình thường của mình đó. Thì như vậy là chúng ta xong cái giai đoạn xả thiền. Thì khi mà chúng ta ngồi lâu thì chúng ta làm lâu hơn, ta gặp ít thì chúng ta gặp ít hơn. Để làm sao là sau khi chúng ta xả xong thì chúng ta thấy máu huyết nó lưu thông, tay chân của chúng ta nó hết đau, hết tê, hết nhức, thì lúc đó chúng ta có thể từ từ đứng dậy và chúng ta lễ Phật hay chúng ta đi ra. Rồi thì giờ đại chúng chúng ta nghỉ khoảng chừng 5 phút và 3 giờ rưỡi thì chúng ta tập trung lại hội trường để chúng ta chuẩn bị vào cái phần pháp thoại. Rồi, mời đại chúng chúng ta nghe tiếng chuông thì chúng ta lên.